Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Sáng mai khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, kỳ họp sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước và Quốc hội. Hà Tĩnh và Bắc Giang là hai địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020-2031, tầm nhìn đến năm 2050. Thêm 15 tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine Covivac trong sáng nay. Đây là vaccine phòng Covid-19 thứ hai do Việt Nam sản xuất đang thử nghiệm lâm sàng. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Sự tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia này được coi là tất yếu trước những áp lực căng thẳng trong quan hệ với Mỹ gần đây. Trong khi đó, Trung Quốc và Liên minh châu vừa liên tiếp có động thái trừng phạt trả đũa lẫn nhau. Xả súng ở một siêu thị ở Mỹ làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn qua các thời kỳ, các cán bộ đoàn tiêu biểu, gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ buổi đầu ra đời với chỉ 8 đoàn viên đến nay, đã hình thành nên một tổ chức lớn mạnh. Sự trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam trong suốt hành trình phát triển đoàn, đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của các thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình mỗi thời kỳ cách mạng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau chiến đấu, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, giường cột của quốc gia, thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng và giữ nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào, thanh niên cũng là lực lượng quan trọng, đông đảo và có những đóng góp to lớn cho xã hội.
Ở Việt Nam chúng ta tự hào có rất nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân nổi tiếng như Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, vân vân, đã lập nên những chiến công vang dội, hầu hết đều ở tuổi thanh niên. Trong thế kỷ thứ 20, chúng ta có Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước, 35 tuổi sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 40 tuổi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã đào tạo nên và cùng những học trò xuất sắc của mình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, vân vân, đã làm nên chiến thắng oanh liệt, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành một nước độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất, và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhắc lại một đôi điều như vậy, vào giờ phút trang trọng này, tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng lịch sử nước ta đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta, và tiền đồ sáng lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta. Đảng ta đã nhiều lần xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, một phần lớn là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các thanh niên.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại khó khăn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hoạt động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, cần khẩn trương triển khai việc học tập quán triệt và tuyên truyền cụ thể nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng thành những chủ trương công tác lớn của đoàn, coi đây là kim chỉ nam để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, thiếu nhi. Để làm được điều đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần chú ý xây dựng môi trường tạo điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước.
Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy vai trò quan trọng trong phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phải là những người đầu tiên tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới. Cần thiết của tục nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, những người yếu thế, vân vân. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng, tăng cường công tác quốc tế thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đầu tư chăm lo phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đoàn thanh niên phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng, cho nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chăm lo cho thanh niên, công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban bộ ngành đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, có cơ chế thuận lợi để tổ chức đoàn và thanh niên lao động rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ.
Tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng nay, có hơn 1.000 đại biểu là cán bộ đoàn qua các thời kỳ và các cán bộ đoàn thanh niên tiêu biểu trong tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Chia sẻ bên lề sự kiện, nhiều đại biểu khẳng định đây là cơ hội để các cán bộ đoàn thế hệ đi trước tiếp lửa truyền thống của phong trào thanh niên cho các cán bộ đoàn thời kỳ hội nhập. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, ông Thiều Quang Thắng, nguyên trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đoàn, xúc động chia sẻ: đây là dịp gặp gỡ, giao lưu với các đồng nghiệp cán bộ đoàn các thời kỳ, nhớ lại những hoạt động của phong trào thanh niên Ba Sẵn Sàng, đặc biệt là thời kỳ triển khai các phong trào thi đua thanh niên tiến vào làm chủ khoa học kỹ thuật.
Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm là thế này, riêng là tiếng hát Atin Bom thôi. Lúc bây giờ tôi là bí thư đoàn tổng thi xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm trực thuộc Bộ Ngoại thương, quy định cho một bạn cứ tối là phải học hát trên đài tiếng nói Việt Nam, xong đó 6 giờ sáng toàn bộ đoàn viên thanh niên cơ quan là đến cơ quan và học hát một tiếng, sau đó mới vào làm việc, là phổ biến bài hát mới nhất ấy. Và cái không khí của những cuộc chiến đấu của chúng ta, của thế hệ thanh niên Ba Sẵn Sàng thông qua các cái bài hát, những cái rực nuôi sống cái tâm hồn của thế hệ chúng tôi như thế.
Còn đối với ông Trần Mạnh Tiến, nguyên bí thư tỉnh đoàn Hà Nam Ninh, được chứng kiến những phong trào của đoàn thanh niên những năm gần đây với khí thế hăng say, đổi mới sáng tạo, ông Tiến cho rằng hoạt động đoàn thanh niên ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước.
Tôi nghĩ là thanh niên của ta hiện nay, nhất là tuổi trẻ, cái thông minh sáng tạo tuyệt vời. Nhưng mà làm nào đấy để truyền tải được cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng từ trong chống Mỹ cứu nước sang cái điều kiện mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thì cái đấy đòi hỏi cái sự cố gắng, sự quyết tâm của tuổi trẻ rất nhiều.
Thượng úy Đoàn Tiến Mạnh, Bí thư Đoàn Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bày tỏ, là thế hệ cán bộ đoàn trẻ, vinh dự và tự hào khi được gặp các thế hệ cán bộ đoàn đi trước, được nghe chia sẻ về các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên khí thế hào hùng, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Anh cảm thấy bản thân cần tiếp tục cống hiến trong công việc chuyên môn và hoạt động đoàn.
Chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thì qua đó chia sẻ những kinh nghiệm làm công tác đoàn. Chúng tôi sẽ học tập và đồng thời ứng dụng trong các mặt công tác.
Nhiều cán bộ đoàn trẻ bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những cơ chế chính sách thiết thực hơn nữa, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần có nhiều hoạt động đi vào thực chất hơn nữa, phát huy sức sáng tạo đổi mới trong đoàn viên thanh niên cả nước. Chị Hoàng Minh Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Trì Hà Nội bày tỏ:
bản thân cá nhân tôi là một đại diện của thủ đô Hà Nội, rất là mong muốn có những cái hoạt động nhiều hơn nữa của đoàn thanh niên, thể hiện được cái sức trẻ của mình hội nhập với quốc tế. Chính vì vậy, cuộc thi Olympic tiếng Anh cũng như nhiều hoạt động của Trung ương đoàn mà mang tính hội nhập quốc tế thì tôi rất là mong muốn trong thời gian tới sẽ được triển khai nhiều hơn để thanh niên Việt Nam có thể thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của mình với bạn bè quốc tế.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng mai 24 tháng 3. Tại buổi họp báo sáng nay, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, để đảm bảo đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Quốc hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội lần này chỉ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo nhà nước, không phải kiện toàn tất cả, và đây là sự kiện toàn cho khóa 14. Sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 diễn ra, đến tháng 7 năm nay, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khóa 15 và việc tuyên thệ diễn ra bình thường theo quy định.
Khi tôi bầu chủ tịch nước, khi tôi bầu thủ tướng, bầu chủ tịch Quốc hội, thì cứ bầu xong là phải tuyên thệ. Đây là hiến định, hiến pháp quy định. Chúng ta không ngại gì bảo là có thể một người này cũng là bây giờ có thể là bầu chủ tịch, nhưng mà vừa đến sang đến tháng 7 sau bầu xong cũng là chủ tịch thì có thể là chung nhau đó, nhưng cũng không sao cả, vì đây là cái chức danh lúc anh nhậm chức thì phải tuyên thệ, và tuyên thệ này là trong cái khóa 10 này, trong khóa 14 thôi, còn cái tuyên thệ của tháng 7 này thì đấy là khóa 15. Trung ương giới thiệu về vị trí rồi thì phát huy ngay, triển khai ngay nghị quyết Đảng toàn quốc đi vào cuộc sống.
Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, đồng thời bầu nhân sự thay thế giữ các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước, bao gồm Phó Chủ tịch nước, một số Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ miễn nhiệm bầu mới Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cũng như Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc chuẩn bị các chức danh chủ chốt, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẳng định.
Các cái chức danh chủ chốt, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội là đều phải trình theo một cái trình tự thủ tục. Về mặt nguyên tắc là Chủ tịch nước là phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về nhân sự để mà Quốc hội bầu. Mà trước đấy thì theo chúng ta là đảng lãnh đạo thì bao giờ nó cũng có cái xem xét của chủ trương của đảng trước. Và sau đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét danh sách. Chủ tịch Quốc hội thì làm theo cái quy trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu. Thủ tướng Chính phủ thì do Chủ tịch nước giới thiệu. Nó theo một cái quy trình của luật tổ chức Quốc hội, rồi luật tổ chức Chính phủ quy định.
Trả lời câu hỏi về khóa 14 có một số đại biểu Quốc hội không làm tròn chức trách nhiệm vụ, bị kỷ luật và bãi nhiệm, hiện đang trong quá trình hiệp thương, nhưng có ý kiến cho rằng trong số 205 người ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội chuyên trách có hiện tượng con ông cháu cha hay đưa người không đủ tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng
con cháu hay người ngoài nhưng phải căn cứ theo tiêu chuẩn. Theo cái luật bầu cử Quốc hội của Hội đồng Nhân dân, việc mà nhiều đại biểu từ bên ngoài hay là có con chú trọng với con cháu, đồng chí nói chú trọng thì chúng tôi khẳng định là chúng tôi không có chú trọng đối tượng nào cụ thể cả. Mà từ các cái sự giới thiệu của các bộ ban ngành, nhưng quan trọng nhất là phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện. Cũng như là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói là không vì cơ cấu mà làm giảm đi cái chất lượng của đại biểu Quốc hội.
Thông tin thêm về vấn đề này, Tổng thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đại biểu Quốc hội khóa 15 phải tuân thủ theo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng. Riêng đối với 205 đại biểu Quốc hội chuyên trách thì quy định rất chặt, đó là phải nằm trong quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và chức vụ phải từ vụ trưởng trở lên. Các ứng viên đều phải trải qua quy trình 5 bước. Chính vì vậy, đến thời điểm này có thể khẳng định chất lượng các ứng viên để làm đại biểu Quốc hội chuyên trách rất đảm bảo.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam VTV giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tân Tổng giám đốc VTV Lê Ngọc Quang, đồng thời đánh giá cao công sức, nỗ lực và những thành tựu của Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh. Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian qua, VTV luôn giữ vững vai trò đài truyền hình quốc gia, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. VTV là công cụ sắc bén truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ của VTV thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị VTV cần xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước tầm nhìn 2030 và xa hơn là vì một Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Kế hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó hôm qua, cuộc họp tương tự với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã diễn ra. Đây là hai địa phương đi đầu trong cả nước về việc xây dựng bản quy hoạch tỉnh theo quy định của luật quy hoạch, với mong muốn hai bản quy hoạch này sẽ trở thành hình mẫu cho các địa phương khác.
Theo báo cáo, quy hoạch Hà Tĩnh ưu tiên phát triển 4 lĩnh vực kinh tế trọng điểm gồm công nghiệp luyện thép, chế biến và chế tạo năng lượng, nông lâm thủy sản, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch. Quy hoạch cũng xác định 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế và 1 trung tâm động lực là khu kinh tế Vũng Áng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người cao hơn các tỉnh Bắc Trung Bộ và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước với GRDP bình quân gần 7.000 đô la Mỹ, nâng lên 17.700 đô la Mỹ vào năm 2045 và 26.000 đô la Mỹ vào năm 2050. Cũng theo tầm nhìn 2050, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%. Đối với quy hoạch tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2016-2020, Bắc Giang đã có bước phát triển rất vượt bậc, GRDP bình quân cả giai đoạn đạt khoảng 14%, là một trong các tỉnh thuộc nhóm đầu cả nước. Năm ngoái, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn ra, theo đó nhiều tỉnh tăng trưởng âm, nhưng Bắc Giang đạt tăng trưởng 13,6% là nhờ sự chuyển dịch rất mạnh sang phát triển công nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh theo hướng tạo việc làm, tạo nhiều ngân sách, chuyển dịch theo hướng cạnh tranh. Hiện 61 trong tổng số 63 tỉnh thành phố đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang tiến hành xây dựng quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Giang cũng như các địa phương khác sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.
Cũng liên quan đến quy hoạch địa phương, tại kỳ họp thứ 24 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 diễn ra sáng nay, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã cho biết, trong quý 1 năm nay, thành phố sẽ hoàn tất hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, trong quý 1 này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh và quý 2 tới sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định. Với việc điều chỉnh quy hoạch tầm nhìn phát triển thì đến năm 2060, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là vùng đô thị lớn, trung tâm kinh tế tri thức và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm dịch vụ của châu Á Thái Bình Dương. Theo quy hoạch thì mục tiêu đến năm 2040, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận, phát triển không gian đô thị thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng, định hướng phát triển đô thị mật độ cao, cân bằng phát triển giữa mở rộng đô thị, tái phát triển các khu đô thị hiện hữu. Dẫn ví dụ về các quy hoạch mà Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đến 30 năm mà không thể thực hiện được vì nhiều lý do như không thực tế, thiếu vốn, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần quan tâm đến tiếng nói của người dân.
Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái quan điểm của mình là nó phải đi vào cuộc sống, chứ không phải nó chỉ nằm trên cái dự án quy hoạch. Cái tính khả thi nó phải được triển khai và nó phải có lộ trình. Bởi đây mình tầm nhìn tới năm 60 lận mà. 40 năm nữa mà nếu chúng ta quy hoạch kiểu gì đó thì 40 năm nữa người dân treo theo cái quy hoạch này thì chúng ta hình dung nó khổ sở tới cỡ nào.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tới dự và chủ trì hội nghị. Phóng viên Trần Long thông tin.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7 tháng 5 năm 2018. Đây là một chương trình khơi dậy được từng tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tập trung phát triển kinh tế nông thôn là giải pháp quan trọng trong thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Sau gần 3 năm triển khai, cả nước đã có 59 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cho gần 4.500 sản phẩm, được công nhận đạt 3 sao trở lên, vượt 1,86 lần so với mục tiêu giai đoạn 2018-2020, đặt ra là 2.400 sản phẩm. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định vai trò quan trọng của chương trình OCOP trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, thúc đẩy nhanh hơn xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt chương trình trong giai đoạn 2021-2025.
Phải gắn việc xây dựng chương trình OCOP với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Và coi đây là một động lực để phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới không thể xây dựng tốt được nếu kinh tế không phát triển. Kinh tế phải là trung tâm. mà OCOP làm tốt thì kinh tế nông thôn phát triển. Tập trung các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chế biến sâu, liên kết và gắn với các vùng nguyên liệu địa phương để hình thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh, sản phẩm OCOP đặc sắc có giá trị cao.
Về dịch COVID-19, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, ngày thứ 5 liên tiếp nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Đến hôm nay, nước ta đã có 2.234 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho hay, trong ngày hôm qua đã có thêm trên 2.000 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Như vậy, thời điểm này nước ta đã có trên 36.000 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như là lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch được tiêm vaccine. Sáng nay, đã có thêm 15 tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ hai do Việt Nam sản xuất đang thử nghiệm lâm sàng.
Có 6 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm mũi vaccine COVIVAC được tiêm hôm 15 tháng 3 sau khi khám sức khỏe lần 1. Nhìn chung sức khỏe của cả 6 người đều ổn định sau tiêm lần 1 một tuần, vẫn sinh hoạt đi làm bình thường. Như vậy với liều tiêm thứ nhất, 114 người còn lại sẽ lần lượt được tiêm theo các đợt, mỗi đợt cách nhau 8 ngày cho đến ngày 20 tháng 4 tới. Bộ Y tế cho biết đã mua bảo hiểm cho toàn bộ đối tượng tham gia nghiên cứu với tổng giá trị 40 tỷ đồng. Đây là quy định bắt buộc không chỉ tại Việt Nam mà tại tất cả các nước.
Liên quan đến vụ tai nạn lật xe ô tô khiến 7 người tử vong tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, sáng nay ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, động viên và chia buồn gia đình người gặp nạn. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn đã cùng với người dân triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do vụ tai nạn nghiêm trọng lại xảy ra vào đêm tối nên khó khăn cho công tác cứu nạn. Đại diện chính quyền huyện Lang Chánh cùng các cơ quan đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người tử vong. Trong sáng nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi động viên và chia buồn với gia đình người gặp nạn.
Theo dự báo, hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng nóng, đặc biệt miền Bắc sẽ tăng nhiệt, trưa chiều cũng sẽ xuất hiện nắng. Hôm nay, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại các tỉnh thành miền Bắc đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao ở mức từ 6,3 đến 6,8. Riêng thủ đô Hà Nội đạt ngưỡng nguy cơ rất cao ở mức 8,4. Bây giờ là thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các vùng miền ngày hôm nay.
Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh Trung Bộ, cơ bản trời nhiều mây nhưng tạnh ráo, nhiệt độ đang nhích dần lên với mức nhiệt trưa nay cơ bản từ 22 đến 23 độ. Về đêm và sáng sớm trời rét nhưng nhiệt độ thấp nhất không dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông diễn ra cục bộ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên chiều nay nắng ráo nhưng về tối và đêm nhiều khả năng sẽ có mưa rào và dông. Còn tại các tỉnh Nam Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, nhất là tại các tỉnh miền Đông với mức nhiệt chiều nay lên tới 36 độ. Dự báo về đêm nay, nhiều tỉnh thành khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 23 độ. Còn trên biển đáng chú ý, đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, nằm trong cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1, với gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
Xin mở đầu phần tin thế giới là thông tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga đến Trung Quốc. Chuyến thăm bắt đầu từ hôm nay đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sự tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia này được coi là tất yếu trước những áp lực căng thẳng trong quan hệ với Mỹ gần đây. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga đưa tin.
Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện Quốc gia Moscow về quan hệ quốc tế Igor Denisov cho rằng Moscow và Bắc Kinh chưa sẵn sàng tạo ra một liên minh quân sự chống lại bất kỳ ai, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Trong bối cảnh chính sách hiện tại của Mỹ, mũi nhọn ngày càng hướng vào Trung Quốc và Nga, điều quan trọng là Moscow và Bắc Kinh phải thể hiện một chương trình nghị sự tích cực và một lần nữa nhấn mạnh sự tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng ưu tiên hàng đầu của Nga, Trung Quốc là tiếp tục tăng cường hợp tác cấp cao, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa cực toàn cầu và hội nhập khu vực, đồng thời bảo đảm một trật tự công bằng, dân chủ, ổn định cho quốc tế và khu vực. Bộ trưởng Lavrov đồng thời ủng hộ ý tưởng thành lập một liên minh rộng lớn nhất, bao gồm các quốc gia để chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương. ông Sergei Sanakoev, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Nga-Trung, thành viên của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế nhận định rằng phương Tây đang cố gắng suy đoán về mọi khía cạnh hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Họ không hài lòng vì Moscow và Bắc Kinh thống nhất với nhau. Đối với phương Tây, phá hủy mối quan hệ của các quốc gia này đã trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng nhất, nhưng họ sẽ không thể đạt được.
Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang có dấu hiệu căng thẳng mới. Sau khi Trung Quốc đưa ra các biện pháp trả đũa các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, nhiều quan chức và chính phủ châu Âu đã lên tiếng phản ứng. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Ít giờ sau khi Trung Quốc đưa ra các lệnh trừng phạt trả đũa nhằm vào 10 cá nhân và 4 tổ chức tại châu Âu, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell tuyên bố phía châu Âu không chấp nhận các biện pháp trả đũa này.
Thay vì thay đổi các chính sách của mình và lưu tâm đến các quan ngại chính đáng của chúng tôi, Trung Quốc đã ngoảnh mặt làm ngơ. Những biện pháp trả đũa này là đáng tiếc và không thể chấp nhận được.
Chung phản ứng với ông Josep Borrell, chính phủ Hà Lan đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại nước này lên để phản đối. Ngoại trưởng các nước Đức, Bỉ, Hà Lan cũng lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc trả đũa. Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Pháp đến để phản đối những lời chỉ trích của ông này với một số học giả và nghị sĩ Pháp tuần trước. Theo giới quan sát, mặc dù các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu đưa ra nhằm vào 4 quan chức và một công ty xây dựng tại Trung Quốc chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng đây là cột mốc đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chính sách cứng rắn hơn của khối này với Trung Quốc, bởi đây là lệnh trừng phạt đầu tiên mà Liên minh châu Âu đưa ra với Trung Quốc kể từ năm 1989. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng giới chức châu Âu đã bị bất ngờ trước mức độ trả đũa mạnh mẽ của Trung Quốc. Trung Quốc đã công kích châu Âu, yêu cầu khối này chấm dứt các lời lẽ dối trá và cách hành xử giả tạo với tiêu chuẩn kép, làm phương hại đến chủ quyền cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Một thông tin rất đáng chú ý đó là hội nghị ngoại trưởng NATO hôm nay khai mạc ở thủ đô Bruxelles của Bỉ với hàng loạt vấn đề nóng được đưa ra thảo luận. Bên cạnh sáng kiến NATO 2030 cũng như lo ngại về Trung Quốc và Nga, tương lai của sứ mệnh NATO tại Afghanistan là một bài toán hóc búa cần được giải quyết tại hội nghị này trong bối cảnh hạn chót rút quân khỏi Afghanistan đang cận kề. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
Mục tiêu rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan vào tháng 5 theo thỏa thuận mà Mỹ đã đạt được với Taliban dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Mỹ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mà hạn chót đang đến gần nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây thừa nhận khả năng Mỹ có thể sẽ bỏ lỡ hạn chót này, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định cam kết rút quân sẽ chỉ được thực hiện khi tình trạng bạo lực giảm tại Afghanistan. Có hơn 10.000 binh lính NATO làm các nhiệm vụ đào tạo, cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan. Quân đội Mỹ không chiếm đa số, nhưng liên minh này chủ yếu dựa vào Mỹ trong các hoạt động hỗ trợ giao thông, hàng không, hậu cần. Vì vậy, chưa rõ NATO làm thế nào để thực hiện chiến dịch tại Afghanistan mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Do đó, quyết định của NATO sẽ phụ thuộc phần lớn vào bước đi của Mỹ tại Afghanistan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO lần này tiếp tục là cơ hội để Mỹ và các nước thành viên bàn thảo bước đi quan trọng về Afghanistan. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết,
Ngoại trưởng các nước NATO sẽ tiếp tục tham vấn về tình hình Afghanistan, trong đó có khả năng hiện diện quân sự để đánh giá các bước đi tiếp theo.
Trong một dấu hiệu cho thấy sự thống nhất giữa các thành viên NATO trong vấn đề tại Afghanistan, khi quan chức Mỹ khẳng định, Mỹ và các nước NATO đã vào cùng nhau, sẽ cùng điều chỉnh và rút quân cùng nhau.
Hôm nay khoảng 6 triệu cử tri Israel đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa 24 với 120 ghế thành viên. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội thứ tư trong vòng 2 năm qua tại quốc gia này. Điều này chứng tỏ sự bế tắc chính trị đang tồn tại ở Israel và việc bầu cử được ví như là một cuộc trưng cầu ý dân đối với các chính sách của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau 12 năm nắm quyền. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Một trong những đảng lớn tại Israel và cũng là đảng được dự báo sẽ có số ghế nhiều nhất trong quốc hội khóa tới chính là đảng Likud của đương kim Thủ tướng Netanyahu. Với khẩu hiệu quốc gia tiêm chủng hay đưa xã hội Israel sống lại, ông Netanyahu đang chứng tỏ ông là nhà lãnh đạo duy nhất tại Israel có thể triển khai việc tiêm chủng cho người dân nhanh như vậy. Với những hợp đồng vaccine mau lẹ và chính sách tiêm chủng quyết liệt, Thủ tướng Netanyahu cũng đang được một bộ phận công chúng Israel ủng hộ khi ông có công trong việc từng bước cải thiện mối quan hệ với thế giới Ả Rập thời gian qua, giúp Israel có vị thế cao hơn trên trường quốc tế và không còn bị cô lập như trước tại Trung Đông. Dự kiến kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ không khác nhiều so với 3 cuộc bầu cử gần nhất, với việc không đảng nào sẽ giành được đa số 61 ghế trong quốc hội và các đảng giành được sự ủng hộ lớn sẽ phải mất một thời gian đàm phán để thành lập chính phủ liên minh với những nhượng bộ chính sách lẫn nhau. Nếu không, họ sẽ lại phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử trong vánh khác.
Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin, ít nhất 10 người, bao gồm một nhân viên cảnh sát đã tử vong trong vụ xả súng ở một siêu thị ở bang Colorado. Vụ việc xảy ra tại một siêu thị ở thị trấn Boulder vào chiều qua, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Nguyên nhân vụ tấn công và mối liên hệ giữa tay súng, khu siêu thị và những người bị bắn đang được điều tra làm rõ. Vụ tấn công diễn ra sau vụ xả súng tại thành phố Atlanta thuộc bang Georgia tuần trước khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 6 người gốc châu Á. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối bạo lực và kỳ thị đối với người dân gốc Á trên khắp nước Mỹ. Dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh. Tại vùng sâu vùng xa ở Chile, nhiều em nhỏ vượt khó, vượt núi cao để bắt sóng Wi-Fi tham gia các lớp học trực tuyến. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Andre Rivera Azola, 13 tuổi, và em trai Manuel, 10 tuổi, đang theo học tại trường Jose Abelardo Nane. Khi đại dịch bùng phát, trường học buộc phải đóng cửa, chuyển sang hình thức học online, khiến việc học tập của hai em gặp không ít trở ngại, đặc biệt là vấn đề kết nối Internet tại nhà. Mẹ hai cậu bé, bà Veronica, đã đưa các con lên đỉnh núi gần nhà với hy vọng bắt được sóng Wi-Fi để học. Từ đó, mỗi ngày, hai cậu học trò nhỏ lại mang theo ba lô, máy tính xách tay, modem, cả chiếc bàn nhỏ chất lên xe cút kít để lên núi, kết nối Internet phục vụ cho việc theo học các lớp học trực tuyến ở trường. Tinh thần vượt khó là vậy, nhưng tín hiệu Wi-Fi không phải lúc nào cũng đủ mạnh để các em có thể theo dõi các lớp học từ xa một cách suôn sẻ. Có nhiều khi, các em phải bỏ lỡ nhiều giờ học online vì tín hiệu Wi-Fi chập chờn, lúc có lúc không. Dù việc học tập trên núi khá vất vả, dòng các em vẫn cảm thấy rất vui.
Chúng em có thể giải lao trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thời gian đó em có thể ăn sáng chẳng hạn. Thực sự bây giờ em rất nhớ lớp học và bạn bè của mình.
Biết đến hoàn cảnh khó khăn của hai cậu học trò nhỏ, giới chức địa phương đã nhanh chóng tìm ra giải pháp lâu dài hơn để giúp đỡ các em và gia đình. Thị trưởng Vicuna Andres Mundaka cho biết:
Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ băng thông rộng di động để Manuel và Andri có thể kết nối Internet ổn định hơn để việc học tập của các em hiệu quả hơn.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam lần đầu tiên được thành lập năm 2003 và có quy hoạch chung năm 2004. Giai đoạn đó, khu kinh tế mở Chu Lai đóng vai trò phòng thí nghiệm chính sách mở cửa, tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên, về vị trí địa lý để làm cầu nối với các thị trường cả trong nước và quốc tế. Năm 2018, khi nền kinh tế đã mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện để nâng tầm và phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với mong muốn nơi đây sẽ là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trong tiêu điểm miền Trung. Đã 3 năm kể từ ngày có quy hoạch điều chỉnh, vậy khu kinh tế mở Chu Lai đã có những thay đổi như thế nào, việc thực hiện theo quy hoạch như thế nào, và đâu là điểm sáng cần nhìn ra để phát huy, đâu là điểm nghẽn vướng mắc cần tháo gỡ. Biên tập viên Hùng Cường và phóng viên Đình Thiệu, thường trú khu vực miền Trung, theo dõi địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ cùng bàn luận về nội dung này.
Thưa phóng viên Đình Thiệu ạ, là phóng viên theo dõi địa bàn thì anh có thể so sánh đâu là những điểm khác biệt của khu kinh tế mở Chu Lai ở thời điểm trước năm 2018 và khu kinh tế mở Chu Lai thời điểm từ 2018 đến nay ạ?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, là khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào năm 2003 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung vào năm 2004. Vào thời điểm đó thì khu kinh tế mở Chu Lai là quy mô chỉ trong phạm vi huyện Núi Thành và một số xã phường của thị xã Tam Kỳ, nay là thành phố Tam Kỳ. Và trong thời gian trước đó thì việc xây dựng phát triển khu kinh tế mở Chu Lai trong điều kiện là vừa thử nghiệm vừa điều chỉnh theo những chính sách pháp luật thay đổi qua từng giai đoạn, nên tính chất khu kinh tế mở để áp dụng các cơ chế thể chế vượt trội là không còn như ban đầu, là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế mà trong một thời gian dài, thời gian đầu thì khu kinh tế mở Chu Lai ra đời và các dự án vào đây cũng rất là nhỏ lẻ và chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Và còn từ sau khi mà có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, vào năm 2018 thì quy mô khu kinh tế đã mở rộng đến một số xã ở vùng đông của huyện Thăng Bình và toàn bộ các cái phân khu chức năng trong khu kinh tế như là khu phi thuế quan, các khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu bến cảng và logistics, khu dịch vụ đều tập trung được điều chỉnh. Và về cơ chế chính sách thì đây là một khu kinh tế mở ven biển đầu tiên của Việt Nam được chính phủ cho phép áp dụng cơ chế chính sách thông thoáng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cho nên cái việc điều chỉnh quy hoạch này đã khơi thông rất nhiều cái dự án trọng điểm trong khu kinh tế vào thời điểm đó. Cho đến nay thì rất nhiều các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tìm đến và đã có cái nhiều cái khởi sắc tại khu kinh tế này.
Vâng, có thể thấy là có những thay đổi rất là khởi sắc và đó là những điểm sáng. Thưa anh, với bản quy hoạch điều chỉnh có nhiều tham vọng như là chúng ta cũng đã vừa được nghe, thì qua theo dõi của anh, tính từ năm 2018 đến nay, việc thực hiện quy hoạch của khu kinh tế mở Chu Lai có bám được theo tiến độ đề ra hay không ạ?
Vâng, sau khi công bố điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2018, thì tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành cái quyết định quản lý theo cái đồ án quy hoạch này. Và tỉnh cũng đã ban hành rất nhiều cái nghị quyết chỉ thị kết luận về cái định hướng giải pháp phát triển cái khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó đề ra 7 cái nhóm chương trình dự án trọng điểm để phát triển khu kinh tế mở Chu Lai và cái vùng đông của tỉnh Quảng Nam. Và đến nay trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai đã quy hoạch được các cái khu phát triển công nghiệp trong khu kinh tế và hình thành 8 phân khu công nghiệp trong khu kinh tế, và trong đó 4 phân khu đã đi vào hoạt động, 4 phân khu còn lại thì đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành tiền các cái cơ sở hạ tầng. Và đến đây thì hạ tầng trong khu kinh tế mở Chu Lai, nhất là cái hạ tầng giao thông cơ bản được kết nối và được tập trung đầu tư, đặc biệt như sân bay Chu Lai thì được đưa vào khai thác với quy mô là 1,7 triệu lượt khách trên một năm. Cảng Kỳ Hà cũng đã đầu tư nâng cấp, tiếp nhận được tàu trọng tải 2 vạn tấn và tổ chức được các cái tuyến vận tải quốc tế. Tuyến đường biển ven biển Võ Chí Công nối dài từ Hội An vào đến cái núi Thân cũng đã thông suốt và nối đi được sân bay Chu Lai và Quảng Ngãi, cùng với các cái tuyến đường ngang nối thông với quốc lộ và đường cao tốc Đà Nẵng Dung Quất, thì đã tạo ra cái mạng lưới giao thông thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng như cái doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa. Và hiện nay trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút được 173 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 120 tỷ đồng, tương đương với là 5,4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động doanh nghiệp cơ bản thì mang lại hiệu quả và tạo ra các cái sản phẩm chủ lực, đặc biệt là cái khu công nghiệp phụ trợ lắp ráp ô tô của công ty cổ phần ô tô Trường Hải là một trong những cái hạt nhân đầu tàu của khu kinh tế mở Chu Lai. Sau đó là các cái khu nghỉ dưỡng ven biển như Nam Hội An rồi khu Vinpearl Nam Hội An. Và chỉ riêng trong khu kinh tế mở Chu Lai thì đóng góp cho ngân sách của tỉnh là lên đến 65% mỗi năm.
Vâng, rất nhiều công việc hạng mục đã được thực hiện theo quy hoạch sửa đổi năm 2018 và cũng nhiều nhà đầu tư đã được thu hút vào khu kinh tế mở Chu Lai. Thưa phóng viên Đình Thiệu, trong 3 năm qua việc thực hiện quy hoạch điều chỉnh có những vướng mắc, và đó là những vướng mắc gì và nhìn nhận ra sao, việc tháo gỡ như thế nào?
Nó vẫn còn hạn chế và chưa đúng xứng tầm với cái khu kinh tế mở sau khi đã được điều chỉnh, là còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao này, vấn đề liên kết liên ngành, hình thành chuỗi sản phẩm còn nhiều chưa, vẫn còn là bất cập. Và hiện nay khu kinh tế mở Chu Lai thì không còn được hưởng một số chính sách vượt trội như ban đầu mới thành lập, nguồn vốn đầu tư và phát triển hạ tầng khu kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên việc triển khai thực hiện các cái dự án trọng điểm mang tính động lực nó còn chậm, nhất là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những cái khâu yếu mà được các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư rất là phàn nàn. Mà cái theo ông Lê Vũ Thương, trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, thì điều 151 của luật đất đai là quy định là đất trong khu kinh tế thì giao cho ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong khi đó thì theo cái điều 73 của luật đất đai cũng quy định là một số dự án mang tính trọng điểm động lực thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận với người dân về giá đền bù. Tuy nhiên hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường là chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến cái việc rất là khó triển khai và lúng túng. Doanh nghiệp thì rất khó thỏa thuận với người dân, mà cho nên các cái dự án mà mang tính động lực thúc đẩy phát triển thì vẫn chưa được triển khai. Và đây là một cái nút thắt rất là lớn mà các cái bộ ngành trung ương cũng như tỉnh Quảng Nam cần phải tiếp tục phối hợp để tháo gỡ.
Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Đình Thiệu. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế vị trí chiến lược vô cùng quan trọng tại miền Trung Việt Nam, với những tham vọng lớn như trong bản quy hoạch được điều chỉnh năm 2018 đã đề ra, Chu Lai hội đủ những điều kiện cần để có thể phát triển, cất cánh bay cao. 3 năm qua có thể coi là những bước đi đầu tiên của tiến trình dài cho đến năm 2035 và 2050. Những mặt tích cực thì đã được nhìn nhận, những sự thay đổi đã có, nhưng những vấn đề cần giải quyết thì vẫn còn nhiều, như phóng viên Đình Thiệu cũng đã đề cập trong chương trình, như là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng còn đang gặp bất cập. Và quan trọng nhất thì vẫn làm sao để cho cơ chế chính sách thông thoáng nhất, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phù hợp theo thông lệ quốc tế là điều mà nhà đầu tư luôn mong muốn.
Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ, vàng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết mua vào ở mức 55.150.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 55.550.000 đồng một lượng. Chiều mua vào không đổi và giảm 50.000 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 40.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 51.560.000 đồng và 52.160.000 đồng một lượng.
Trong khi đó, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong ngày ở mức là 23.197 đồng, giảm 7 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do tăng mạnh so với mức niêm yết trước. Tại ngân hàng Vietcombank, niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức là 22.960 đồng và 23.170 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 5 đồng cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của 4 doanh nghiệp chuyển sàn từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các công ty này gồm công ty cổ phần BBK, mã chứng khoán BBC, công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam, mã chứng khoán SSC, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre, mã chứng khoán ABT, công ty cổ phần khử trùng Việt Nam, mã chứng khoán VFG. Theo đó, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BBC và SSC là ngày 29 tháng 3 và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ABT và VFG là ngày 1 tháng 4 tới.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa trao giấy phép đầu tư, chủ trương đầu tư cho 15 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư là gần 2,37 tỷ đô la Mỹ, tương đương với là khoảng 54.656 tỷ đồng. Trong đó, đáng kể nhất là các dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm, Eco Smart City với tổng vốn đầu tư là 20.100 tỷ đồng tại các khu chức năng số 2A trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do công ty Lotte của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Thành phố cũng trao chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư là gần 15.000 tỷ đồng, trao giấy phép xây dựng một số dự án bất động sản, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay, ngay những phút đầu phiên, sắc đỏ đã bao trùm thị trường. VN Index lùi về sát mốc 1.190 điểm, hàng loạt các cổ phiếu lớn cùng các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm điểm đang tác động tiêu cực tới thị trường. Có lúc VN Index mất hơn 8 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.182,08 điểm, HNX Index đạt 271,41 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, dù nắm giữ phần lớn tài sản, nhưng nhiều doanh nghiệp nhà nước lại rơi vào thua lỗ, làm mất dần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Hiện nay, quy trình đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn quá phức tạp, nhiều quy định thậm chí còn chồng chéo. Đây là lý do lâu nay vẫn được nhiều bên đưa ra để giải thích cho sự chậm trễ triển khai đầu tư không hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm đại diện chủ đầu tư. Tuyến đường dù chỉ dài 57 km nhưng sau 6 năm khởi công vẫn dang dở do thiếu vốn. Theo ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 07 và 25, trong đó nêu không chuyển vốn vay thành vốn cấp phát. Đây là vướng mắc khó khăn lớn nhất đến nay vẫn chưa thể tháo gỡ. Nên việc bố trí nguồn vốn để đầu tư tiếp các dự án, đặc biệt là như dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, đang phải dừng lại. Theo các nhà phân tích, hiện nay hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với lại nguồn lực nắm giữ. Đóng góp của khu vực này vào ngân sách nhà nước có xu hướng giảm dần. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn thấp, tốc độ tăng trưởng doanh thu hay là lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn kinh doanh. Nói cách khác, doanh nghiệp nhà nước cần sử dụng nhiều vốn hơn để tạo ra được giá trị sản phẩm đầu ra. Trong xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng tới giảm bớt những lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước không cần tham gia, đồng thời tập trung vào các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế đa sở hữu với những cơ chế chính sách riêng để phát triển, trở thành doanh nghiệp đầu đàn, thực hiện vai trò dẫn dắt đóng góp lớn cho nền kinh tế, trong đó cũng xem xét đổi mới đồng bộ cơ chế tuyển dụng và tiền lương cho người lao động. Theo dự thảo đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 doanh nghiệp nhà nước đã được đề xuất là những con sếu đầu đàn giữ vai trò dẫn dắt, mở đường cho nền kinh tế. Đây là những doanh nghiệp có tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng, chiếm thị phần từ 30% trở lên, đảm bảo các quy định về cạnh tranh và được quản trị tốt. Đây vừa là động lực, vừa là sức ép để chính các doanh nghiệp nhà nước hướng đến các ngành, các lĩnh vực mới, gắn với sự tham gia của doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, hướng tới xây dựng một nền kinh tế tự chủ và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 5 V-League 2021 sẽ khởi tranh với 3 cặp đấu: SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An, Nam Định tiếp Bình Định và Hà Nội làm khách của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở trận mở màn diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân. Đội khách đã có được chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu trước để giải tỏa sức ép sau khởi đầu không như mong muốn, và lúc này thì họ đang có tâm lý vô cùng thoải mái và tự tin. Tiền vệ Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An chia sẻ:
Thì dư tinh thần đội bọn em cũng đang rất là cao. Nếu mà đá sân nhà thì bọn em sẽ cố gắng giành 3 điểm, nhưng mà dư mình đi sân khách thì mình chỉ đặt mục tiêu là 1 điểm.
Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc so tài trên sân Thống Nhất giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đương kim Á quân câu lạc bộ Hà Nội. Cả hai đội đều là những đội giành chiến thắng ở vòng đấu trước, đều cùng có được 6 điểm và đương nhiên đều đặt ra những mục tiêu là giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này để tiếp cận nhóm những đội dẫn đầu. Trung vệ Nguyễn Thành Trung của Hà Nội FC cho biết:
Góc độ lối chơi thì bọn em vẫn giữ nguyên lối chơi ban bật nhỏ và tấn công. Em thấy không thay đổi nhiều. Quan trọng nhất là tinh thần của anh em thoải mái và đồng lòng với nhau là mọi thứ có thể giải quyết.
Ở trận đấu tối nay, tiền vệ Quang Hải vẫn chưa thể ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế vị trí này ở câu lạc bộ Hà Nội đều đã chơi khá tốt. Với lực lượng hiện tại, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ có thêm nhiều phương án cho cuộc đối đầu trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lúc 19 giờ 15 phút.
Còn vào chiều mai, 4 cặp đấu còn lại của vòng 5 V-League sẽ diễn ra. Đáng chú ý là trận cầu tâm điểm trên sân hàng đẫy giữa đương kim vô địch câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai mới thủng lưới 3 bàn sau 4 vòng và đó là thành tích phòng ngự tốt thứ 3 ở V-League sau SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC. Đúng như lời tuyên bố trước mùa giải, huấn luyện viên Kiatisak đang giúp các học trò cải thiện khả năng phòng ngự. Ở vòng 5, Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trên sân hàng đẫy trước Viettel. Đội bóng phụ núi thường chơi không tốt khi phải thi đấu xa nhà, trong khi Viettel bắt đầu cải thiện được phong độ sau 2 trận chật vật đầu mùa giải. Đội trưởng Lưu Xuân Trường của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết:
Các cầu thủ Viettel hiểu các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như nào thì bọn em cũng ngược lại, và bọn em cũng hiểu các cầu thủ Viettel, cho nên là lợi thế đến cho cả hai đội, và cũng là nếu như đội nào tận dụng được những cái điểm yếu của đối thủ hơn thì sẽ giành cái kết quả tốt. Mùa giải năm nay bọn em có tập luyện nhiều hơn về chiến thuật trong phòng ngự, và đặc biệt huấn luyện viên Gerisak có nhấn mạnh rằng để có được điểm thì trước tiên các bạn phải phòng ngự thật là tốt cái đã. Một điều nữa là cái tinh thần của toàn đội năm nay từ đầu đến giờ cũng khá là ổn, nên em nghĩ đóng góp nhiều cho cái việc bọn em có thể chơi phòng ngự một cách quyết liệt hơn.
Liên quan đến việc tranh cãi khá gay gắt với đồng đội Kim Đông Su ngay sau trận hòa 0-0 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4, Xuân Trường cho rằng Kim Đông Su thể hiện khao khát muốn có 3 điểm, đó là điều cần thiết cho bất kỳ đội bóng nào.
Bọn em gần như ngay sau đấy nói chuyện với nhau luôn. Những gì diễn ra trên sân bọn em đã giải quyết ngay lập tức, không có vấn đề gì và mọi thứ trở nên tốt hơn.
Cuộc so tài hứa hẹn đầy hấp dẫn giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 24 tháng 3 trên sân hàng đẫy. Sau 4 trận, cả hai đội cùng được 7 điểm, nhưng Viettel đứng thứ 3 do hơn chỉ số phụ.
Chiều nay, giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Góp mặt tại giải đấu là 6 đội bóng chuyền nam gồm Tràng An Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công, Hà Tĩnh, Sanet Khánh Hòa và Biên Phòng, cùng 6 đội bóng chuyền nữ là Ninh Bình, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình và Kinh Bắc Bắc Ninh. Các đội được chia vào 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào tranh bán kết. Đội vô địch nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Liên quan tới công tác tổ chức giải trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ông Vũ Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết:
Chúng tôi bố trí mở 3 cửa để đón khán giả, và các khán giả khi lên sân thì phải nhận cái phiếu khai báo về thông tin để sau đó là mang cái phiếu đó qua cổng. Hiện nay chúng tôi chỉ phát ra khoảng 2.000 phiếu khai báo, đảm bảo làm sao trên khán đài phải giãn cách, không ngồi dày quá. Và khi hết phiếu thì chúng tôi sẽ đóng cửa nhà thi đấu. Tại các cửa ra vào thì chúng tôi bố trí nước sát khuẩn để cho khán giả, phục vụ khán giả sát khuẩn tay và yêu cầu khán giả phải đeo khẩu trang khi vào nhà thi đấu.
Giải vô địch Pensac Silat Quốc gia 2021 đang diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút gần 300 vận động viên nam nữ thuộc 27 đơn vị tỉnh, thành, ngành khắp cả nước tham dự. Giải bao gồm 24 nội dung đối kháng và 6 nội dung quyền dành cho lứa tuổi từ 17 đến 45. Ông Nguyễn Trọng Thạo, trưởng ban tổ chức giải, khẳng định:
Đây là cái giải đầu tiên
của thể thao Việt Nam sau dịch bệnh được phép của Tổng cục chúng ta cho tổ chức, thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình làm sao để tổ chức một cái giải nó thật chu đáo, an toàn và cũng là một cái để kinh nghiệm cho những cái công tác tổ chức lần sau.
Giải vô địch Pensac Silat quốc gia là cơ hội để các huấn luyện viên tìm kiếm lựa chọn những cá nhân xuất sắc phục vụ cho những giải đấu quốc tế quan trọng trong năm nay, đặc biệt là SEA Games 31 diễn ra vào tháng 11 tới tại Hà Nội.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây và phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng phía đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Những thông tin thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Thu Hòa phối hợp sản xuất và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.